Thương Thiên Phách Huyết, chương 405, Phong Khởi. Góc truyện audio.com. Cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng. Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, những anh hùng tan như bọt sóng. Một bài như thơ như ca bi tráng ngâm lớn quanh quẩn trên con sông lớn cuồn cuộn vang xa. Cuồng phong gào thét giận dữ, sóng dữ quay cuồng sục sôi. Bờ sông phía nam Trường Giang, nhìn quanh bốn phía giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lòng sông. Trường Giang có xu thế mãnh liệt như nước trôi cuồn cuộn không ngừng. Tương Khổng Minh nhìn xa phía trước, cảm khái ngàn vạn nói. Rốt cục đã nhìn thấy, ta rốt chứng kiến con sông lớn này. Trình Anh Hào cùng Trương Tấn Trung đứng bên cạnh hắn nhìn nhau. Cũng không rõ ràng vì sao Tương Đại Quân Sư lại có sự chú ý đối với con sông lớn này. Càng đến gần nơi trú quân của Kỳ Lân quân đoàn, vị Tương Đại Quân Sư càng có vẻ dị thường kích động. Quân Sư Đại Nhân, thêm hơn nửa ngày là có thể nhìn thấy Thủy Sư Đại Doanh của Kỳ Lân quân đoàn. Trình Anh Hào tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, ân, Trình gia chủ yên tâm, khu khu chỉ một Kỳ Lân quân đoàn. Tuyệt đối không phải là kẻ địch của chúng ta. Tương Khổng Minh tràn đầy tin tưởng nói. Trình Anh Hào há mồm muốn nói. Rốt cục lắc đầu, không cố gắng khuyên nữa. Tuy đoán không ra vị trí giả nổi danh khắp thiên hạ đang có tâm tình mênh mông này đang nghĩ gì. Lại càng không rõ lòng tin tràn đầy của hắn đến từ nơi nào. Nhưng nhìn bộ dáng vạn phần kích động cùng sự kiêu hãnh của hắn, cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Chẳng lẽ lựa chọn của mình đã sai lầm, lần này dùng danh nghĩa thanh trừ quân thảo phạt, trước một ngày xuất hành, liền nghe được một đả kích chưa bao giờ nghe thấy. Hứa Hải Phong, vị bá chủ một đời vĩ đại, bởi vì không quen đi thuyền, cho nên, hắn say sóng, bởi vậy, hắn trở thành đại tông sư đầu tiên bị say sóng trong lịch sử. Đối với việc này, Trình Anh Hào nửa tin nửa ngờ. Làm một vũ giả tuyệt đỉnh cấp bậc tông sư, không ngờ bị say sóng, nói ra ngoài, sợ là bất cứ kẻ nào cũng không tin tưởng, nhưng Hứa Hải Phong chỉ dùng một câu nói đã ngăn chặn miệng của mọi người. Sắc mặt hắn tái nhợt nằm trên giường lớn, hữu khí vô lực nhìn mọi người hỏi, ai quy định, tông sư thì không thể say sóng? Đúng vậy, ai quy định qua, tông sư sẽ không thể say sóng? Vì vậy, vị quan chỉ huy thủ tịch của chuyến đi này liền tự nhiên rơi vào trên đầu của Tương Khổng Minh Tương Đại Quân Sư. Nhưng nhìn biểu hiện của mọi người trong lúc này, Trình Anh Hào lại cảm giác có điểm xấu dần dần hiện ra trong lòng mình. Chuyến này của Hắc Kỳ Quân thật sự là nhiều tai nạn lẫn khó khăn a quân sư đại nhân. Phía trước phát hiện chiến hạm, quả nhiên là chiến thuyền của Kỳ Lân quân đoàn ngăn cản ở đây. Một người bước nhanh tới. Khuôn mặt anh Tuấn, cũng là một vị đại tướng đương triều từ phương Bắc cùng đến. Hoàng Long quân đoàn đại thống lĩnh Lưu Tuấn Thư. Ân, bọn họ quả nhiên tới. Tương Khổng Minh vỗ tay. Khuôn mặt nghiêm chỉnh, dõng dạc cười nói. Đã như vậy, liền để cho bọn họ nhìn xem thực lực chân chính của Tương Mỗ đi. Chỉ là Kỳ Lân quân đoàn. Chỉ một mình Tương Mỗ liền đủ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Trình Anh Hào không chút phản ứng nhìn hắn, luồng nghi hoặc trong mắt càng thêm nồng nặc, thực lực chân chính, một người, đỉnh đầu của hắn toát ra một tia mồ hôi lạnh, người này có phải phát điên rồi không? Rất nhanh, hai hạm đội đã xa xa đối diện nhau ngay giữa sông. Chẳng qua, chiến hạm hai bên cũng đều có đặc sắc, chiến hạm của Kỳ Lân quân đoàn có lớn có nhỏ, phân bố khác nhau, cũng là có thứ tự chỉnh tề. Không hổ có danh vương giả chi sư bá chủ mặt nước suốt mấy trăm năm. Về phần hơn 10 lâu thuyền cao lớn của Tương Khổng Minh, cũng là mỗi thuyền khác nhau, mỗi chiến thuyền đều dùng xích sắt thật lớn nối kết lẫn nhau như chuỗi xuyến. Lúc tiến lui, không thể nói là như dẫm trên đất bằng, nhưng cũng lướt như bay, so với những con thuyền lắc lư bất định của đối phương có vẻ tốt hơn nhiều. Minh Đường, gọi lớn, để cho bọn họ đầu hàng, nếu không bổn quân sư phải thi triển đại pháp lực, để cho toàn bộ của bọn họ bị tiêu diệt, đều táng trong bụng cá. Tương Khổng Minh ngẩng đầu lên, ngạo nghễ phân phó, Dạ, Lý Minh Đường lên tiếng, cũng không nhìn thấy hắn đề tụ công lực, liền như vậy bình thản nói ra, Tương quân sư có lệnh, các ngươi mau nhanh đầu hàng, nếu như không, liền sẽ thi triển đại pháp lực, cho các ngươi đều táng thân trong bụng cá. Thanh âm của hắn cũng không cao ngang, nhưng xa xa truyền ra trên mặt sông, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy. Công lực như vậy, mới thật sự là tông sư cảnh giới. Trình Anh Hào ở một bên nghe xong, trong lòng không biết vì sao, không ngờ nổi lên một trận cảm giác cực kỳ cổ quái. Như thế nào, vị tông sư này lại không bị say sóng à, ánh mắt của hắn ngắm nhìn phía trước. Nếu lúc này Đàm Hoành Đạt tự nhiên đầu hàng, đó mới đúng là sự chê cười lớn nhất thiên hạ. Quả nhiên, đối diện truyền đến tiếng trống trận gấp gáp, những con thuyền lớn nhỏ cũng bắt đầu di động có thứ tự. Hừ, quả nhiên là không đến Hoàng Hà không từ bỏ ý định. Không đụng phải tường không chịu quay đầu lại a, nếu đang ở trên đất bằng. Ta không làm gì được các ngươi, nhưng ở trong nước sao? Hắc hắc, người đâu, ánh mắt Tương Khổng Minh khinh thường quét về phía trước. Lạnh lùng nói, mở đàn tế cho ta. Dạ, thanh âm vang rền truyền đến. Đã sớm có người chuẩn bị mang lên tế đàn. Pháp y, kiếm gỗ đào đủ loại trang bị cực phẩm ngạc nhiên cầu quái. Dưới ánh mắt tò mò của Trương Tấn Trung cùng Trình Anh Đào. Tương Khổng Minh thong dong thay pháp y theo sau cầm lên một ngọn đèn lớn trên bàn. Đột nhiên thổi hô một hơi. Từ trong miệng phun ra một ngụm lửa lớn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Đám người Trình Anh Hào thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Làm cái gì vậy? Giang hồ bán nghệ sao? Hay là biểu diễn mãi võ? Nhưng một việc cổ quái lập tức xảy ra. Sau khi Tương Khổng Minh làm như vậy, trên mặt sông, gió mây đột biến, đột ngột nổi lên một trận sóng gió cực kỳ quỷ dị. Trình Anh Hào đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trên mặt của hắn cũng không ngừng nảy lên vẻ kinh hãi cực độ. Truyền thuyết, khi Khải Tát Nhân cử quân áp cảnh, Hắc Kỳ quân bỏ rơi Ngọa Long Thành, nhưng ba ngày sau, Tương Khổng Minh đăng đàn cầu phong, đưa tới Cửu Thiên Lôi Hòa, cuồng phong kinh thế, một ngọn lửa đem Ngọa Long Thành đốt cháy sạch không còn mảnh ngói. Chỉ là việc này vô cùng thần kỳ, vô luận là người phương nào nghe được, đều không hề tin tưởng. Phi Trình Anh Hào phái ra vô số thám tử, nghĩ muốn thám thính ra chân tướng sự thật, nhưng kết quả cuối cùng, lại vẫn phát sóc mê ly, mặc cho ai cũng nói không ra nguyên nhân. Chẳng qua, xem giá thế hôm nay, Trình Anh Hào liên tưởng đến lời nói hào khí vừa rồi của Tương Khổng Minh. Trong tim của hắn mơ hồ có một tia sợ hãi, chẳng lẽ truyền thuyết kia đúng là chân thật sao? Bên trong khoang thuyền, Hứa Hải Phong cầm lên chén rượu ngon trước mặt, nhẹ nhàng hấp một ngụm, thở dài nói, tín hiệu tới, ân, lúc này hẳn là lần cuối cùng, ai yêu cầu của quân sư đại nhân thật cao, vẫn không thể thật sự đem thuyền của bọn họ ném đi. Ân, Nhật Bản, có quốc gia này sao? Cơn gió lốc trên mặt sông một đạo còn hơn một đạo. Dần dần, đã có xu thế ngập trời. Các tướng sĩ của Kỳ Lân quân đoàn mặt như màu đất. Người sinh hoạt trên nước, e ngại nhất chính là thời tiết ác liệt tối đen mù mịt như thế. Trên lục địa, gặp phải khí trời quỷ quái như vậy, chỉ cần ẩn núp cũng không có gì. Nhưng nếu ở trên mặt sông, gặp phải loại khí trời như thế, vậy hậu quả duy nhất, chính là lật thuyền người chết, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ha ha ha, trên mặt sông nhộn nhạo tiếng cười điên cuồng của Tương Khổng Minh. Ánh mắt của hắn như cố ý vô ý đảo qua trên mặt Trình Anh Hào. Trình gia chủ, ngươi xem pháp thuật của học sinh như thế nào? Trong mắt Trình Anh Hào lộ vẻ kinh sợ. Hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khen tặng. Thật tình thật ý nói. Quân sư đại nhân thần thuật, quả nhiên là thiên hạ vô song. Cũng không biết có phải do ngày hôm nay. Làm cho đương đại gia chủ Trình ra quá mức rung động kinh ngạc. Tóm lại, tại mấy chục năm Tương Khổng Minh độc lãm triều chính Đại Hán về sau. Phương Nam một mảnh thái bình, đối đãi những mệnh lệnh do triều đình trung ương truyền xuống. Cũng không hề có nửa điểm trái nghịch, Em, Nhẫn Tâm, cùng hạm đội của Tương Khổng Minh là một cảnh tượng hoàn toàn trái nghịch. Đội ngũ của Kỳ Lân quân đoàn đã không còn chút dấu hiệu của một con hùng sư bách chiến. Dưới cơn sóng gió cường đại không thể tưởng tượng làm cho người ta phải sợ hãi khi nghe nói. Những thuyền nhỏ đầu tiên không chịu nổi, từng chiếc một bị cuốn vào trong sóng gió. May là thủy tính của người trên thuyền thật nhàn thục, ngoại trừ những binh lính không may đụng đầu vào ván gỗ. Chết ngay tại chỗ, những người còn lại rơi xuống nước, không ngừng giãy giụa dưới cơn sóng gió ngập trời. Nhất thời cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Siêu tiếng xé gió rít to truyền đến, một mũi tên bốc lên khói đen cuồn cuộn xuất hiện giữa không trung. Trên thuyền lớn phát ra một tiếng ba thanh thúy, một mảnh hỏa mỡ rơi xuống, mũi tên nhọn mang theo bình thủy tinh, trên bình mang theo ngọn lửa thiêu đốt, va chạm vào thuyền, lập tức bốc cháy. Đám người Đàm Hoành Đạt trên xuất thuyền mặt như màu đất nhìn mũi tên nhọn truy hồn đoạt mệnh kia. Xuyên qua gần ngàn thước khoảng cách mà bắn trúng chiến thuyền lớn bên cạnh. Hơn 10 mũi tên, đã không thất bại một mũi nào. Chỉ trong chốc lát, thuyền lớn kia đã là một mảnh biển lửa không cách nào dập tắt. Trời vong chúng ta, Lưu Chính Khải vịn vào lan can thuyền. Thân thể lung lay theo cơn sóng gió. Từng ngụm nôn mửa. Hắn vốn là một nam nhân khỏe mạnh, nhưng chiến thuyền bị sóc này tới mức nhịn không được mà ói ra. Thua thấy được một màn không sao tưởng tượng, vô luận người nào, cũng đều rõ ràng một việc, Kỳ Lân quân đoàn xong rồi. Trình Anh Hào nhìn Tương Khổng Minh, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chẳng qua, hai mắt của hắn trợn to, lộ ra vẻ mặt buồn cười cực độ, đột nhiên Tương Khổng Minh vịn chiếc ghế bên người. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc không thôi, hắn há to miệng, một mùi vị chua thối tràn ngập lập tức tràn ngập trên cả boong thuyền. Đột nhiên, trên mặt sông gió êm sóng lặng, cơn gió lớn thình lình xảy ra đột nhiên quỷ dị biến mất. Cứu người, trở về, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Đàm Hoành Đạt thân kinh qua trăm trận chiến lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Cứ như vậy, trận chiến đủ để ghi vào sử sách là trận chiến tiêu diệt kinh điển. Liền lấy cảnh tượng Tương Khổng Minh Tương đại quân sư đột nhiên nôn mửa mà không thể nhịn được liền kết thúc. Cuối cùng đã hạ màn. Cách chương.